Hàng nghìn ý kiến thể hiện trên mạng xã hội trong hai ngày qua cho thấy rất nhiều người dân phản đối kế hoạch của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh cho xây một nhà hát trị giá 1.500 tỷ đồng ở khu đô thị mới Thủ Thiêm. Một số kiến trúc sư danh tiếng phát biểu với hai báo mạng lớn Zing và Vietnamnet cảnh giác rằng không nên vội vàng xây nhà hát như vậy. Họ nói việc thông qua chủ trương xây nhà hát mới như vậy là quá nóng vội. Tin tức trên báo chí Việt Nam cho hay Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hôm 8 tháng 10 đã họp bất thường và thông qua dự án xây dựng một nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch mới sẽ nằm ở quận 2 với số tiền đầu tư tương đương với hơn 65 triệu đô la. Các bản tin cho biết thêm là số tiền kể trên có nguồn gốc là tiền bán đấu giá một khu đất có vị trí đắc địa ở quận 1, trung tâm thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, ông Lê Thanh Liêm, được một số báo trích lời phát biểu rằng việc xây dựng một nhà hát giao hưởng nhạc và vũ kịch đạt tiêu chuẩn quốc tế là thật sự cần thiết và cấp bách. Nhưng ngay sau khi các bản tin xuất hiện, rất nhiều người lập tức bày tỏ bất bình và phản đối dự án được lên kế hoạch dành cho khu đô thị vốn đầy những bê bối vì việc giải tỏa sai quy định đã bị báo chí liên tục mổ xẻ phân tích. Cách đây hơn một tháng, Thanh tra Chính phủ đã ra kết luận rằng chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng và Văn phòng Chính phủ có nhiều sai phạm trong quá trình quy hoạch Thủ Thiêm, phá vỡ quy hoạch, thể hiện sự buông lỏng quản lý sử dụng đất. Đây là kết quả của khoảng 10 năm ròng rã khiếu kiện của nhiều người dân địa phương. Nhưng kể từ khi có kết luận của thanh tra đến nay, chính quyền thành phố chưa ngồi lại với người dân để giải quyết những điều bức thiết, theo lời ông Lê Văn Lung, một nạn nhân mất đất cho VOA 2. Ông Lung, 59 tuổi, một đại diện của dân oan Thủ Thiêm, nói với VOA rằng họ rất bức xúc về chủ trương xây nhà hát.
Thành phố không tích cực để mà ngồi lại với người dân giải quyết trước mắt là để người dân chúng tôi có cái cuộc sống ổn định qua cái thời gian dài ở ngoài đường để đi đấu tranh. Bây giờ lại là thông qua cái xây dựng nhà hát này thì nó rất là phản cảm, gọi là vô cảm đối với bà con chúng tôi ngay vùng đất Thủ Thiêm. Nó giống như là đương thách thức những cái dân quan của chúng tôi.
Ông Lung cho biết hơn một tháng nay, những người dân mất đất liên tục ngóng chờ hàng ngày hàng giờ nhưng không thấy bất cứ tín hiệu nào cả về việc chính quyền sẽ sửa chữa sai lầm và đền bù cho dân. Để thúc giục chính quyền trả lại nhà đất của dân đã bị giải tỏa sai, ông Lung và những người dân oan khác đã tiến hành các cuộc biểu tình hai ngày hàng tuần trước các trụ sở của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân. Ông nói với VOA rằng trong cuộc biểu tình hôm 9 tháng 10, dân oan cũng đã phát loa phản đối dự án xây nhà hát. Một video được lan truyền trên trang Facebook của bà Trương Thị Yến, một dân oan Thủ Thiêm khác, vào cùng ngày, cho thấy một phụ nữ trung niên đứng trước cửa cơ quan công quyền Thành phố Hồ Chí Minh nói qua loa phóng thanh trong 17 phút, trong đó có đoạn. Nhà hát 1.700 ghế ngồi trong tương lai được giới chức của thành phố mô tả là có mục đích đáp ứng nâng cao trình độ thưởng thức văn hóa nghệ thuật cho hơn 10 triệu người dân thành phố và hàng triệu du khách mỗi năm, theo các báo. Tuy nhiên, từ góc nhìn của người dân, ông Lê Văn Lung cho rằng nhà hát giao hưởng rất xa vời với đa số cư dân của thành phố, ông nói với VOA.
Đối với cái dân thượng lưu có trình độ âm nhạc thì hoặc mai thì người ta mới tới. Số đông của người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh này trung lưu trở lại thì cũng chưa hiểu những cái bệnh viện hay là những cái trường học ở vùng kế cận của nội thành cũng chưa bao giờ để xây một cái mà lớn để mà những cái bức thiết đời sống của người dân, mà tại sao để đi xây một cái nhà hát giao hưởng nó rất xa lạ với người dân thì chúng tôi thấy điều này là bất hợp lý.
Trên mạng xã hội, hàng trăm người đã bày tỏ ý kiến cá nhân hoặc viết các bình luận trong các cuộc thảo luận trên một số diễn đàn mạng rằng họ ủng hộ và có chung quan điểm với những người dân Thủ Thiêm. Trong số những người phản đối dự án là các nhà hoạt động xã hội dân sự, một số nhà báo, nhà văn, luật sư, doanh nhân có tầm ảnh hưởng lớn trên mạng Internet như ông Đoàn Bảo Châu, ông Lê Luân, bà Lê Hoài Anh, ông Võ Văn Tạo, ông Đỗ Cao Cường và ông Trương Châu Hữu Danh. Trên báo chí chính thống, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, một chuyên gia quy hoạch kiến trúc đẳng cấp quốc tế được các trang Zing và Vietnamnet hôm 9 tháng 10 trích lời nói rằng điều mà Thủ Thiêm cần ngay bây giờ có lẽ không phải là nhà hát mà là xây cầu và hạ tầng. Kiến trúc sư có 30 năm kinh nghiệm nhận định rằng việc xây cầu giúp kích thích Thủ Thiêm hơn nhà hát nhiều. Và theo ông, với 1.500 tỷ, thành phố có thể xây được 2-3 cây cầu. Cùng ngày, mục bạn đọc của báo Pháp Luật Việt Nam đăng bài của một người viết có tên là Tuấn Ngọc đưa ra ý kiến rằng trong khi người dân ngã sấp mặt vì đường phố lụt lội khi chiều cường và Bệnh viện Nhi Đồng bị quá tải, việc Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vẫn quyết xây nhà hát cho thấy họ đang quá xa dân và quyết định của họ không hợp đạo lý chút nào. Những tin tức trước đây cho thấy Cần Thơ và Vĩnh Long lần lượt khánh thành các bệnh viện 500 và 800 giường vào các năm 2016 và 2018 với giá trị là 860 tỷ và 970 tỷ, thấp hơn nhiều số tiền Thành phố Hồ Chí Minh dự định dành để chi cho nhà hát giao hưởng đang bị dân phản đối.
Hôm 9 tháng 10, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội lên tiếng quan ngại về việc chính quyền Việt Nam xử phạt các nhà hoạt động thuộc Liên minh Dân tộc Việt Nam hôm 5 tháng 10. Tuyên bố của Đại sứ quán Hoa Kỳ viết: "Chúng tôi quan ngại sâu sắc trước việc Việt Nam kết án 5 nhà hoạt động, trong đó có ông Lưu Văn Vịnh và ông Nguyễn Đức Độ, với án tù từ 8 đến 15 năm với cáo buộc mơ hồ hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân." Tuyên bố viết tiếp: "Xu hướng gia tăng các vụ bắt giữ và những bản án nặng nề đối với các nhà hoạt động ôn hòa từ đầu năm 2016 đến nay, từ đầu năm 2018 đến nay, Việt Nam đã kết án hơn 30 nhà hoạt động ôn hòa, tăng đáng kể so với năm ngoái. Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam thả tất cả các tù nhân lương tâm và cho phép tất cả các cá nhân ở Việt Nam tự do bày tỏ quan điểm mà không sợ bị trừng phạt." Bản tuyên bố của tòa đại sứ viết: "Chúng tôi cũng hối thúc chính phủ Việt Nam đảm bảo hành động và luật pháp của mình, trong đó có luật hình sự, nhất quán với những điều khoản trong hiến pháp Việt Nam, cũng như những nghĩa vụ và cam kết quốc tế của Việt Nam." Hôm 5 tháng 10, Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt ông Lưu Văn Vịnh 15 năm tù, ông Nguyễn Quốc Hoàng 13 năm tù, ông Nguyễn Văn Đức Độ 11 năm tù, Từ Công Nghĩa 10 năm tù và Phan Trung 8 năm tù. Ngoài ra, các nhà hoạt động còn bị phạt án quản chế 3 năm tại địa phương sau khi chấp hành xong hình phạt tù.
Chiến tranh Việt Nam đã có lúc có nguy cơ trở thành chiến tranh hạt nhân nếu Tổng tư lệnh quân đội Mỹ ở miền Nam Việt Nam, Đại tướng William Westmoreland, được phép xúc tiến kế hoạch bí mật của ông. Theo các tài liệu vừa được giải mật thì trong thời chiến tranh Việt Nam, Đại tướng Westmoreland đã đề ra một kế hoạch bí mật chuẩn bị vũ khí hạt nhân sẵn sàng trong trường hợp phải dùng chống lại quân Cộng sản Bắc Việt. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị Tổng thống Lyndon Baines Johnson phủ quyết. Vị Tổng thống thứ 36 của Hoa Kỳ khi biết tin đã ra lệnh ngừng lập tức những chuẩn bị cho kế hoạch này. Báo New York Times trích dẫn các tài liệu mới được giải mật hôm 6 tháng 10 cho biết vào năm 1968, tướng Westmoreland đã kích hoạt kế hoạch chuyển vũ khí hạt nhân tới Việt Nam trong trường hợp Hoa Kỳ và các đồng minh thất bại trong trận chiến Khe Sanh. Theo nguồn tin này, Tổng thống Johnson chặn đứng kế hoạch vì lo ngại chiến tranh Việt Nam có thể lan rộng và có thể nổ ra với Trung Quốc nếu xung đột leo thang hơn nữa. Báo Times tường thuật rằng Tổng thống Johnson đã lập tức hạ lệnh cho rút các vũ khí hạt nhân đã đưa sang Việt Nam về nước. Bản tin đăng trên tờ New York Post hôm 7 tháng 10 còn cho hay là kế hoạch đưa vũ khí hạt nhân sang Việt Nam đã được Tư lệnh các lực lượng Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương, Đô đốc Willie J. Graham Sharp Jr. phê chuẩn. Báo The Times cho biết phụ tá đặc biệt Tom Johnson trình báo cho Tổng thống Lyndon Johnson kế hoạch này. Bản tin lưu ý rằng hai ông tuy có cùng tên họ nhưng không có liên hệ họ hàng với nhau. Loan tin này, báo Russia Today nói người thông báo cho tòa Bạch Ốc là Cố vấn An ninh Quốc gia Walt W. Rostow. Và ngay sau khi được báo cáo, Tổng thống Johnson đã lập tức ra lệnh hủy bỏ việc triển khai vũ khí bí mật này. Vẫn theo Russia Today thì trước đó tướng Westmoreland đã cho phép chuyển vũ khí hạt nhân sang Việt Nam từ năm 1964 đến năm 1968. Sau khi kế hoạch bị lộ cho tòa Bạch Ốc, Đô đốc Sharp đã lập tức ra lệnh đình chỉ mọi kế hoạch bí mật có ký hiệu Fractured Jaw, tạm dịch là xương hàm gãy. Đô đốc Sharp còn yêu cầu phải tuyệt đối bảo mật mọi thông tin về kế hoạch này. Tướng Westmoreland nắm quyền chỉ huy trong giai đoạn số quân trong các lực lượng Mỹ tham chiến tại Việt Nam lên cao nhất.